Trong nhóm bạn cũ, có một cô hoa khôi nổi tiếng chuyên giật bạn trai người khác. Cô ta vừa mới cướp đi mối tình đầu 10 năm của tôi, giờ lại nhắm tới bạn trai tổng tài tôi mới quen. Em trai, em đẹp trai quá, muốn hẹn hò với em, cô ta ngọt nhạt. Tôi suýt lao đến tát cho một cái thì nghe chàng trai lạnh lùng nói, đồ rẻ tiền, cút ngay. Tôi giật mình nhớ ra, không chỉ là người giỏi phản bác, em trai đó còn thầm yêu tôi nhiều năm. Lúc nhận được lời mời họp lớp 10 năm, tôi đang quen với một chàng trai trẻ tuổi, giàu có, tên Châu Dã được 3 tháng. Trong nhóm chat cũ, một người có biệt danh vợ yêu nhất của Trương Dũng tác riêng tôi. Ỷ Nhiên, cậu có đến không? Lâu rồi không gặp, tôi với Dũng vẫn nhớ cậu đấy. Ngay sau đó, Trương Dũng bạn trai cũ của tôi tiếp lời. Đúng đó, Ỷ Nhiên, bọn tôi rất nhớ cậu, đặc biệt là Thiệt Thiện, mấy chuyện trước kia quên hết đi nhé. Đọc đến đây, tôi không khỏi kinh ngạc, kẻ phụ bạc và con trà xanh lại dám hợp sướng ngay trước mặt tôi ư? Trương Dũng là bạn học cấp 3 và mối tình đầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau từ năm 20 tuổi, từ đại học đến khi đi làm rồi tự khởi nghiệp, chuyện tình kéo dài 10 năm. Khi tôi nghĩ rằng chúng tôi sắp bước vào hôn nhân, anh ta đề nghị chia tay. Hôm ấy, anh ta nói, Ỷ Nhiên, anh không còn chút đam mê nào với em nữa. Đừng trách anh nói thẳng, giờ nhìn em giống hệt bà cô già. Lúc này chia tay là tốt nhất cho cả hai. Bà cô già, 10 năm thanh xuân quý giá của tôi lại nhận về lời lẽ độc địa thế này. Hóa ra, trong khi tôi vẫn ngây thơ nghĩ về tương lai, Trương Dũng đã lén lút qua lại với Mạnh Thiện, cô nàng kém chúng tôi 3 khóa, nổi tiếng là hoa khôi trường nhưng mang biệt danh trà xanh. Cô ta chuyên quyến rũ đàn ông đã có bạn gái chỉ để chứng minh mình hấp dẫn. Nhiều cô gái căm ghét, nhưng lại có không ít đàn ông ngu ngốc rơi vào bẫy. Tôi không bất ngờ khi Trương Dũng bị cô ta dụ dỗ, nhưng vẫn không thể tin rằng người đàn ông cùng tôi trải qua tuổi trẻ lại yếu đuối đến thế. Tôi phát hiện anh ta ngoại tình khi bắt gặp những tin nhắn mờ ám và thấy thái độ lạnh nhạt của anh ta ngày càng rõ rệt. Không kiềm chế được, tôi dẫn vài người bạn song thẳng đến đánh ghen. Kết quả, cả ba chúng tôi đều bị đưa lên đồn cảnh sát, chuyện chẳng đâu vào đâu. Giờ đây, trong nhóm chat, bọn họ lại chưa chẽ nhắc đến tôi. Tôi bật cười lạnh lùng, viết một câu, thế nào, mặt anh lành lại rồi à, chờ tôi đến tắt tiếp sao. Câu nói vừa gửi, cả nhóm im bặt, có người phá vỡ không khí bằng một biểu tượng vỗ tay, sau đó nhắn, không phải tôi nói chứ, đây là nhóm họp lớp, ai kia có thể rời đi được không, chúng tôi không quen cô đâu. Sau đó, cô ấy còn nhắn riêng, mẹ nó, làm tiểu tam mà còn dám ngang ngược như thế, cậu khiến tôi phải chống lưng cho cậu rồi. Đám bạn hóng chuyện cũng bắt đầu lục tục nhấn like. Cô nàng trà xanh bị phản bác đến mức không nói được lời nào, đành im lặng. Nhưng cô ta không chịu được yên ắng quá lâu, nửa tiếng sau lại bắt đầu gửi tin nhắn thoại làm nũng trong nhóm chat lớn. Dũng ca, anh xem họ này. Bên cạnh vang lên giọng của Trương Dũng, dịu dàng, ngoan, không sao đâu, anh thương em. Nghe mà tôi muốn ói hết cả bữa tối hôm qua. Nửa tiếng sau, thấy không ai quan tâm đến mình, trà xanh lại nhảy ra để tìm sự hiện diện. Lớp trưởng, lần này tụ tập không cần lo đâu. Dũng ca nói sẽ chi tiền mời mọi người rồi. Ha ha, đúng là trò hề. Cô ta chắc không biết đây là nhóm của lớp trọng điểm, đã tốt nghiệp 10 năm rồi. Bây giờ trong nhóm, ai chẳng phải là tổng giám đốc cả. Chọn đúng dịp này để khoe tiền, đúng là kém EQ mà. Tôi khẽ cười lạnh, ngồi chờ xem vở kịch trong nhóm. Sao thế chị, ai làm chị bực à? Cảm giác ướt át từ phía sau truyền tới, Châu Dã ôm lấy tôi từ đằng sau, đặt lên má tôi một nụ hôn nhẹ. Châu Dã là em trai của cô bạn thân giàu có của tôi, em ấy biết rất rõ những gì tôi đã trải qua. Thiếu niên vừa mới tắm xong, từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ buộc hờ một chiếc khăn tắm trắng, cơ bụng lộ rõ, đường nét hoàn mỹ. Ánh mắt cậu ấy liếc qua màn hình WeChat của tôi, đọc lướt qua đoạn chat rồi bật cười. Đây là người mà bạn trai cũ của chị chọn à? Đúng là một tên ngốc. Dùng từ ngốc để miêu tả Mạnh Thiện cũng không sai. Tôi mỉm cười, gật đầu. Châu Dã cầm lấy điện thoại của tôi, khóe miệng hiện lên một nụ cười đầy mưu mô. Tôi biết ngay cậu ấy định gây chuyện rồi. Bản tính của Châu Dã là không bao giờ để yên nếu bị làm khó, đặc biệt là khi liên quan đến tôi. Cậu ấy từng âm thầm thích tôi nhiều năm, nhưng chỉ sau khi tôi bị gã bạn trai cũ tồi tệ bỏ rơi, cậu ấy mới thổ lộ tình cảm. Chị gái cậu ấy từng nói, bảo sao em trai tôi, ngoại hình nam thần thế mà 25 năm vẫn độc thân, thì ra là chờ cậu đấy. Trước đây, mỗi lần tôi yêu đương, cậu ấy đều trốn ra nước ngoài. Bây giờ thấy tôi bị tổn thương, cậu ấy lập tức quay về nước, đứng ra bảo vệ tôi. Người có gia tài hàng tỷ, lại còn yêu tôi như thế, đúng là không gì sánh bằng.